Phật tử con là Lưu Thị Tới, quê ở Hưng Yên. Nhà con chưa có ban thờ Phật. Con đã nhờ người lập cho. Nhưng con nghe nói nhà toàn con gái, các cháu đi lấy chồng xa, sau này yếu đau và mất đi, không có ai thờ tự thì mang nghiệp và tội, nên con lại không dám lập nữa. Vậy con bạch thầy, việc ấy có đúng không ạ? Theo chúng ta có đúng không? Khổ thân. Do chồng con không tin Tam Bảo, nên hàng ngày con tụng kinh, niệm Phật. Con chỉ treo ảnh Phật ở một nơi và thực hiện nghi thức như trong quyển kinh hướng dẫn. Nhưng lại không có chuông mõ và không có hương hoa phẩm vật. Như vậy, con có mang tội bất kính không ạ? Con có một cháu ngoại bị bệnh, không được khôn ngoan bình thường. Đi khám bác sĩ, bảo cháu bị bệnh tự kỷ. Nay con nghe thầy dạy là phải lập đàn tụng kinh Địa Tạng. Nhưng gia đình ông bà nội cháu không tín tâm, không hoan hỷ làm. Vậy con là bà ngoại có làm được việc đó cho cháu ở nhà con được không ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho con được sáng tỏ. Con xin tri ân công đức thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của Phật tử Lưu Thị Tới ở Hưng Yên, chúng ta thấy rằng Phật tử nói rằng nhà có ban thờ Phật, nhà chưa có ban thờ Phật, và đã nhờ người tới lập ban thờ, nhưng mà nghe nói là nhà toàn con gái, nghe người ta nói là nhà toàn con gái, các cháu đi lấy chồng xa hết, cho nên sau này đau yếu và mất đi, không có ai thờ tự, cho nên sẽ mang tội. Nghe nói như vậy cho nên không lập ban thờ Phật nữa. Vậy nên hỏi thầy rằng việc đó có đúng không? Và thầy hỏi tất cả các Phật tử chúng ta ở trong hội trường này, việc đó có đúng không? Có đúng không? Vì sao? Bảo không to thế mà vì sao? Vì con trai hay con gái, con nào cũng là con, cũng là con người cả, đúng không? Con trai Đức Phật nói tu hành cũng có thể thành Bồ Tát, con gái tu hành cũng có thể thành Bồ Tát, con trai tu hành cũng chứng đắc tứ thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, con gái tu hành cũng có thể thành tứ thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng con gái á tu hành chỉ có mỗi là không thành Phật mà thôi, chứ còn thành A La Hán, thành Bồ Tát vẫn có thể chứng quả vị đó bình thường. Như là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài vẫn thể hiện thân gì, thân nữ để thành, để hành đạo. Ngài vẫn ở trong cái ngôi vị gọi là nhất sinh bổ xứ Bồ Tát mà, tức là một đời nữa là thành Phật. Nhớ, thành Phật thì phải hiện thân nam tử, chứ không thể dùng thân nữ nhân để thành Phật. Đó là mười phương ba đời chư Phật đều dạy như vậy, đều thể hiện như thế. Đó gọi là thường pháp của chư Phật, chứ không Đức Phật nào làm khác đi được. Nhưng Thánh Tăng A-La-Hán và các quả vị Bồ-Tát từ thập tín, thập trụ, thập địa, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, diệu giác đều có thể thể hiện thân nữ để tu hành thành những quả vị đó. Đặc biệt là ở cái thế kỷ 21 này rồi, mà chúng ta còn quan niệm thổ cựu, quan niệm theo cái kiểu là xưa cũ ấy, gọi là trọng nam khinh nữ ấy, là sai, quá sai. Những người mà như thế thì cho sang ở với Taliban, sang Taliban ở với Afghanistan, Đấy, sang Afghanistan ở với Taliban mà ở. Vì Taliban họ cũng trọng nam khinh nữ như thế. Và bây giờ sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan thì chế độ Taliban lại giành lại chính quyền và lại không cho nữ đi học nữa. Bắt nữ trở về đội khăn trùm kín mít theo đạo Hồi á, và không cho nữ giới đi học, không cho nữ giới đến công sở làm việc nữa, và bắt người nữ giới làm gì? Gần như là nô lệ, để sinh con đẻ cái và chăm bẵm về việc nhà. Chúng ta thấy ở thế giới thế kỷ 21 này còn có những cái tôn giáo, những cái đức tin, cái niềm tin vào một cái vị thánh thần nào đó mà chà đạp lên gì? Nhân phẩm của đồng loại. Chà đạp lên nhân phẩm của chính những người mẹ, người chị và người em gái của mình. Cho nên chúng ta thấy vì cái nghiệp đó cho nên họ có phát triển được đâu. Đất nước của họ cơm ăn không đủ no, áo mặc bây giờ vẫn chưa đủ ấm. Vì sao? Vì cái tâm tính xấu ác tàn tạ như thế, cố chấp thổ cựu như thế, bị thế giới họ bỏ rơi, bị nhân loại họ bỏ rơi, tụt hậu hàng mấy trăm năm lịch sử. Thế thì với thế giới thế thì làm sao mà phát triển được. Cho nên ở Việt Nam chúng ta may nhờ là ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ tuyên truyền sâu rộng, đi sâu đi sát và thực tế thực tiễn vào trong lòng dân. Cho nên chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta bây giờ đại đa số là không nặng nề cái việc sinh con trai hay sinh con gái nữa, con nào cũng là con. Còn trai xin thưa các vị mà nuôi dạy không tốt, lớn lên nó thành đầu trộm đuôi cướp, thậm chí là gì? Nó gây họa ngoài xã hội và nó đem phiền phức đến cho bố mẹ, cho gia đình, cho dòng họ thì còn khổ hơn nữa. Còn con gái mà nó ngoan, hiền, hiếu thảo, học giỏi, lớn lên học hành thi cử đỗ đạt, học xong ra có công ăn việc làm, lương thưởng đảm bảo cao trong cuộc sống, nó lại hiếu thảo với bố mẹ, chăm sóc bố mẹ sáng hôm chiều tối, những lúc trái nắng trở rời, nó trông nom, nó hỏi han, nó chăm sóc như là mình chăm sóc chúng nó lúc còn trẻ, lúc còn bé. Vậy chúng ta xem con nào hơn, trai hay gái hơn? Đó. Cho nên trai hay gái, nam hay nữ, cốt ở gì? Cốt ở cái việc nuôi dạy con cái cho nó lớn khôn, nó thành tài và nó gì? Nó hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà, với tổ tiên. Nói thật với các quý vị, nhà thầy có một mình thầy là con trai, thầy đi tu béng nó rồi, thì chỉ còn ba cô con gái, thì mà cô út cũng đi tu, còn có hai cô ở nhà. Thế thì nói như vậy thì không có ai đèn hương, không có ai thờ phụng, không có ai lễ cúng tổ tiên hay sao? Hay nói cụ thể hơn là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ khoái Sa Bà của chúng ta. Đức Vô Tình Phản Vương và Hoàng Mộng Ma Gia sinh duy nhất cũng có một gì? Một người con, đó là Thái tử Tất Đạt Đa. Và sau này lớn lên Thái tử Tất Đạt Đa là gì? Là vượt thành xuất gia và thành Phật. Nếu nói là gì? Nói là không có người hương hỏa, không có người thờ cúng, không có người nối dõi tông đường, đều là bại hoại gia phong, đều là con người bất hiếu. Vậy thì hôm nay chúng ta ngồi đây là làm cái gì? Thôi giải tán, các vị đi về đi. Đúng không? Đó. Cho nên chúng ta thấy ở đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ sao? Con gái làm lên đến bộ tứ, tức là làm chủ tịch quốc gì nhỉ? Quốc hội, đó là ai? Đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân đó, đúng không? Đấy, làm đến phó chủ tịch nước bây giờ, đó là cái bà gì? Nguyễn Thị Ánh Xuân về hiện nay, đúng không? Có phải không nhỉ? Đấy, phó chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, rồi là thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương, là bà gì? Bà gì? Cái gì? Bà gì Mai? Trương Thị Tuyết Mai, đúng không? Rồi, còn nữa, còn ai nữa không? Bộ trưởng Bộ Nội vụ là bà Phạm Thị Thanh Trà, đúng không? À, chúng ta thấy, nào, bao nhiêu ông đàn ông người sách dép cho các bà còn không được này. Nói thật đấy mà. Thì nói thật còn gì nữa? Thì trong một bộ, ví dụ thầy nói Bộ Nội vụ, thì từ ông thứ trưởng cho ông cục trưởng, ông vụ trưởng, vụ phó vân vân, chánh văn phòng trở xuống phần lớn đều là con gì? Con trai. Gặp con gái là bộ trưởng đâu rồi? Dạ, em chào sếp ạ. Nào, thấy chưa? Chúng ta thấy không? Con trai con gái đâu thành vấn đề. Vấn đề là ở trí tuệ, ở nhân cách, ở phẩm chất, ở đạo đức và ở sự cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, cho nhân loại. Đó đúng không? Đó, cái sự cống hiến của họ được đảng, được nhà nước, được nhân dân ghi nhận, được đảng cử, dân bầu, họ lên làm lãnh đạo. Ta thấy con trai con gái thời buổi bây giờ mà còn ở đất nước Việt Nam chúng ta mà lại đi còn phân biệt như thế là xài bét rồi các quý vị. Cho nên cái quan điểm mà nói là gì? Nói là nhà sinh toàn con gái cho nên không lập ban thờ Phật. Vì sau này sợ già ốm chết đi không có ai thờ cúng thì phải mang tội. Như thế là gọi là cái đấy gọi là mê tín dị đoan. Gọi là cái thiên kiến, cái kiến chấp. Mà cái chấp đó là cái chấp gì? Tà kiến là sai lầm. Cần phải loại bỏ trong cái đời sống văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ở Việt Nam chúng ta vậy. Cho nên ở trong hội trường này, các Phật tử nào mà sinh con một bề, sinh toàn con gái cũng đừng có buồn. Nhà thầy, ông cụ bà cụ sinh hai đứa con trai, ba cô con gái là năm. Nhưng anh trai của thầy không may mất rồi, còn mình thầy. Thầy bây giờ xuất gia rồi. Thì đương nhiên ở nhà cũng chỉ có con, còn mấy gì? Ba cô con gái như một cô út xuất gia rồi, chỉ còn có hai cô thôi. Sao đâu, vẫn bình thường. Không ảnh hưởng gì cả. Cho nên nam nữ trai gái gì không quan trọng. Quan trọng nhất là đứa con đó nó thành con gì, đúng không? Nó thành con người hay là nó thành con thú, có phải không? Nó đầu trộm đuôi cướp thì nó không bằng con người, thế là còn không bằng con thú nữa, không bằng con vật nữa. Nó đem đến sự đau khổ, sự phiền não, sự nhục nhã cho bố mẹ, cho dòng họ, cho tổ tiên thì còn không bằng con thú nữa các quý vị. Cho nên không quan trọng là con trai hay con gái, mà quan trọng nó là con người hay là nó là con thú. Nó là con người thì con trai hay con gái đều tốt cả. Cho nên chân thành khuyên nhủ và động viên các Phật tử, chúng ta nếu sinh con một bể con gái thì cũng đừng có buồn. Quan trọng nhất là nuôi dạy cho các con nên người. Quan trọng rồi ạ, cái chỗ nuôi dạy cho các con nên người. Còn cái chuyện mà ở đâu đó, một lúc nào đó, một người nào đó nói rằng là mày không biết sinh, mày thế này thế nọ thế kia, đừng có buồn làm cái gì, chúng ta cứ cười đi. Mọi việc nó nhìn nhau về hậu vận mai sau vậy. Năm 10 năm sau, 20 năm sau xem con ai hơn nữa, con ai vậy. Tôi sinh con gái cho nó hiếu thảo. Đấy, ví dụ như hai cụ mà sinh ra Chủ tịch Quốc hội Trần Thị Kim Ngân hay Nguyễn Thị Kim Ngân nhỉ? Nguyễn Thị Kim Ngân đúng không? Đấy, ví dụ như hai ông cụ bà cụ thân sinh ra nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hay là nguyên hai cụ mà người dân tộc đấy nhé, mà sinh ra một vị gọi có thể nói là nữ tướng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, đúng không? Rồi đương kim Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bắc Mai bây giờ đó, chúng ta thấy đó. Các cụ như thế, các cụ thân sinh của nữ, nhưng mà gì? Tuy là nữ đấy, nhưng mà hàng vạn vạn người thì nam giới phải cúi đầu và phải kính phục những người nữ lưu mà có cái ý chí hơn cả những kẻ nam giới tầm thường ấy. Và Việt Nam chúng ta về lịch sử xa xưa thì có ai? Hai bà gì? Hai bà Trưng. Tiếp nối hai vị anh hùng dân tộc nữ lưu danh tướng hai bà Trưng á, Trưng Chắc, Trưng Nhị ấy, rồi còn đến bà gì nữa nhỉ? Vị anh hùng dân tộc nữ gì nữa? Triệu gì? Triệu Thị Trinh. Chúng ta thấy không? Thời chiến tranh chống Mỹ cho cứu nước thì chúng ta có gì? Có người anh hùng dân tộc là nữ còn rất trẻ. Đó là võ gì? Chị Võ Thị Sáu. Rồi kế tiếp một cái vị gọi là đi ra ngoại giao quốc tế, đến cả nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ lúc bấy giờ. Kissinger đấy. Hai bên ngồi nói chuyện với nhau mà phải tâm phục khẩu phục một người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn của Việt Nam. Đó chính là bà Nguyễn Thị Bình. Nào, không biết các Phật tử là nữ có tìm hiểu những người nữ đặc biệt của đất nước chúng ta như vậy không? Đấy, đến Kissinger, một nhà ngoại giao nổi tiếng của thế giới lúc bấy giờ, có thể nói là nhà ngoại giao nổi tiếng số 1 thế giới lúc bấy giờ, đối trước một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn của Việt Nam, toát mồ hôi, mà phải tâm phục khẩu phục. Đấy, chúng ta thấy không đơn giản một chút nào. Cho nên nam hay nữ không quan trọng. Quan trọng ở cái gì? Chất lượng giáo dục và đào tạo, dạy bảo của cha mẹ bước đầu. Sau này nhờ vào gì? Cái sự cố gắng nỗ lực của những đứa con của mình và sự tác động dạy dỗ của các thầy cô, nhà trường và xã hội, sự huân tập, hun đúc những cái thành tựu về giáo dục, về công nghệ, khoa học, vân vân đó, tạo nên những con người xuất chúng như thế. Trong đó chúng ta thấy nữ giới cũng không kém gì, không kém nam giới. Cho nên ở đây cái quan điểm, thầy hỏi các quý vị, họ quan niệm là sinh nữ sau này như thế, như câu hỏi Phật tử này có đúng không? Chúng ta bảo không, thì hỏi vì sao thì chả trả lời được. Thôi thì tiện đây thì thầy dành vài phút như vậy để gọi là gợi mở cho các quý vị về mà tư duy nhé. Đặc biệt là ông bố bà mẹ mà sinh con một bề mà sinh nữ, tư duy, không có phải xấu hổ cái gì cả. Sinh nam hay sinh nữ nó là cái phúc, cái phần của gì? Của dòng họ, của gia đình và của bản thân chúng ta rồi. Nhưng nam hay nữ, nó chỉ là một cái khía cạnh mà thôi. Quan trọng nhất là chúng ta nuôi nấng dạy bảo cho các con chúng ta như thế nào. Đấy mới là cái điều then chốt nhất trong vấn đề sinh con nam hay là nữ. Ở đây Phật tử này còn nói thêm, do chồng không tin Tam Bảo cho nên hàng ngày tụng kinh niệm Phật phải treo ảnh Phật hành Bồ Tát ở bên gì? Ở bên ngoài. Rồi nhà ông thông gia, tức là bố chồng của con gái mình, cũng không tin Tam Bảo cho nên cũng không thể tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà nhà ông thông gia có đứa cháu nội, tức là cháu ngoại của Phật tử tới này này, bị tự kỷ. Thế bây giờ Phật tử hỏi thì mình có thể lập đàn địa tạng để tụng kinh cho cháu ngoại được không? Xin thưa các quý vị, cái này lập thì cũng được thôi. Nhưng bây giờ nhà mình thờ Phật còn chẳng thờ được, trong nhà treo cái ảnh Phật, treo giấm, treo dúi. Cái đòi lập đàn. Đấy, gọi là phúc mỏng nghiệp dày. Đây thực sự gọi là gì? Phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, gặp được Phật Pháp mà lại không có gì? Có đủ duyên để thực hành nghi thức, nghi lễ, nhất tâm hướng Phật, nhất tâm lễ Phật, nhất tâm cầu Phật, đối trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát để thành tâm sám hối. Đây đích thực là gì? Được thân người, được gặp Phật Pháp, nhưng mình phúc mỏng nghiệp dày cho nên bị nghiệp chướng bủa vây. Chính như người thân của mình phá đạo, phá đức tin, phá niềm tin của mình, khiến cho mình không thể thể hiện được trọn cái niềm tin của mình đối với con đường cầu đạo giải thoát vậy. Đó, cho nên Phật tử này cần phải về mà gì? Phải niệm Phật nhiều nữa, phải sám hối nhiều nữa, mà phải sống làm sao đó cho nó chân thành nữa, tốt lên nhiều nữa thì lúc đó mới cảm hóa được ông chồng. Cái đức phu quân lang ông chồng đó mà có tin, có cảm thông, có chia sẻ, có cho mình thờ Phật chính danh, thì lúc đó mới có thể lập đàn được vậy. Chẳng nhẽ nhà vẫn chưa thờ Phật một cách quang minh chính đại, ảnh Phật còn phải treo giấm treo rúi ra cái bức tường nhà nào đó, lễ Phật còn không dám thắp hương, tụng kinh còn không dám gõ mõ, nay đòi đi lập đàn địa tạng, quả thật là gọi là nằm mơ giữa ban ngày. Không, thầy thì thầy hay nói rất là thật, có khi nó hơi đau lòng một chút, nhưng mà đây là sự thật. Cho nên chúng ta phải tu làm sao đó để người thân chúng ta trước tiên phải được cảm hóa đó. Tức là chúng ta phải cảm hóa được người thân trước, để người thân hoan hỉ. Họ không đi chùa gì thôi, không tụng kinh gì thôi, không lễ Phật gì thôi, nhưng ít nhất việc chúng ta làm đó là treo cái bức ảnh Phật lên trên ban thờ thần linh gia tiên cũng được. Họ không chống, không phá, không bài xích và không ngăn cấm chúng ta. Chúng ta tụng kinh, họ không hoan hỉ thực sự, nhưng cũng không gì, không bài xích, không ngăn cản và không phá chúng ta, thì thế mới có thể tiến lên một cái bước nữa, đó là lập đàn địa tạng để tụng kinh ở tại nhà. Đấy, nói với các quý vị như thế, làm như thế thì nó mới được hiệu quả. Chứ còn mà người thân mà chưa hoan hỉ, chúng ta lập đàn lên không khéo thì nó báng bổ, thậm chí nó đem nó đổ ra ngoài ngoài đường ấy, thì có phải là tội cho nó không? Tội cho người thân của chúng ta không? Cho nên tu là phải gì? Phải khéo léo, phải uyển chuyển và phải khế, lý khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên đầy đủ thì mới gì? Mới làm vậy. Chứ đừng có vội vàng mà lại hỏng hết chuyện. Còn cái việc nhà ông thông gia, người ta cũng không tin Phật luôn. Phật mà không tin thì tin vào ai? Sống ở trên đời chả còn cái gì thiện hơn Phật, chả còn cái gì tốt hơn Phật, chả còn cái gì từ bi hơn Phật, chả còn cái gì đem lại lợi ích an lạc thực sự cho nhân loại, cho tất cả chúng sinh hơn Phật. Vậy mà mình không tin thì tin cái gì? Cái lương thiện nhất mà không tin thì đương nhiên tin theo cái ác thôi, tin theo sự tà ngụy thôi. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là gì? Đó, kết quả đó, không nói thì chúng ta tự hiểu rồi đúng không? Kết quả đấy, qua câu hỏi Phật tử này chúng ta đã thấy ngay kết quả trong câu hỏi rồi đấy. Kết quả gì? Bất tín nhân quả. Cái điều tốt nhất còn mà không tin được, mà không khởi được một chút lòng tin, thì thử hỏi là lấy đâu là hạnh phúc, lấy đâu là sự tốt đẹp cát tường đến với gia đình chúng ta. Các Phật tử chúng ta hãy nhớ điều này, không chỉ một kiếp này đâu, mà còn nhiều kiếp về sau nữa. Cho nên chúng ta phải nguyện là gì? Đời đời kiếp kiếp, sinh ra bất cứ ở chỗ nào, ở cõi nào, con cũng phát nguyện đều gặp được Phật Pháp, đều tin theo Phật Pháp, và đều hành trì theo lời dạy của Đức Phật, sớm được thoát khổ, sớm được giác ngộ, để mong cho mau chóng thành Bồ Tát, thành Phật để rộng độ chúng sinh. Chúng ta phải phát nguyện rộng lớn như thế, thì chúng ta mới không lạc vào đường tà, trong những kiếp sau. Đấy. Còn thôi Phật tử này thì có cái tâm nguyện muốn lập đàn tụng kinh cho cháu, hồi hướng cho cháu ngoại đang bị bệnh tự kỷ. Thầy nghĩ là tốt, rất tốt. Nhưng mà thầy nghĩ rằng duyên chưa đủ đâu. Thôi cứ từ từ. Mình nhờ chịu khó tụng kinh niệm Phật để cảm hóa cái đức ông chồng mình trước đi đã. Gia đình cả nhà hoan hỷ, ít nhất hai vợ chồng, hai ông bà hoan hỷ đã. Lập được cái ban thờ Phật nho nhỏ ở nhà đã. Hoặc là không lập được cái ban thờ Phật trọn vẹn thì thôi. Chỉ cần treo được cái ảnh Phật, ảnh Bồ Tát lên trên ban thờ nhà mình. Trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Và mình tụng kinh niệm Phật hàng ngày được đã. Thế là sau đó mới tiến tới có thể kiến lập đàn tràng như lý như pháp để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cháu được. Còn bây giờ thì có tụng thì cứ tụng bình thường, mà cũng đã được tụng bình thường đâu, vẫn đọc lén đọc lút đấy mà. Có khi treo bức ảnh Bồ Tát ở cái góc nào đó, chồng đi vắng mới ra dám ra ngó một cái mà. Như thế làm sao mà đã được quang minh chính đại, mà đã được thể hiện được tâm thành của mình. Đấy cũng xuất phát từ cái nghiệp duyên của mình, nghiệp chướng của mình vậy. Cần phải sám hối cho thật nhiều. Đó. Tới đây, thầy đang biên tập và chuẩn bị cho in cái danh hiệu các đức Phật ở trong kinh Chú Thường Tụng và danh hiệu các đức Phật ở trong kinh Địa Tạng để thành một cái quyển gọi là sám văn. Để chúng ta cứ lễ sám theo danh hiệu các đức Phật đấy. Người nào mà nghiệp chướng lễ sám theo danh hiệu các đức Phật đấy, thì nghiệp chướng sẽ sớm được tiêu trừ. Lễ sám khỏe thì lễ đứng, yếu thì lễ ngồi. Mà ốm quá thì có thể gì? Nằm mình, đọc nhất tâm sám hối cũng được. Đó. Xin trả lời câu hỏi thứ nhất ở đó. Phật tử này có khi hơi đau một chút đấy, nhưng mà không sao. Cố gắng biến nỗi đau thành hành động. Tin sâu nguyện thiết và tu cho tốt vào để diệt trừ nghiệp chướng chân ngôn. Đấy.